Mời các bạn nghe chương trình đọc truyện của Radio Nhân Dân. Xin chào quý vị đang đến với chương trình đọc truyện của Radio Nhân Dân. Thưa quý vị, hôm nay chúng tôi xin giới thiệu truyện ngắn Xứ Người Già của tác giả Đinh Thùy Hương qua sự thể hiện của Xuân Khoa.
Lần này thì không phải là mẹ, mà là dì Tư điện cho tôi.
Tụi bay về đi, mẹ ốm.
Hỏi thì dì ừ hử, nói thực ra mẹ mệt sơ sơ thôi. Nhưng tốt nhất tụi bay về cho bà lên trên đó khám, rồi nghỉ ngơi vài hôm. Tôi điện ngay cho anh hai, anh hai gọi anh ba. Mấy anh em thở dài, đoán chắc ở nhà có chuyện. Xin nghỉ, tôi về. Mỗi lần về quê là lỉnh kỉnh bao nhiêu thứ, sắp xếp việc chung, việc riêng, chứ đâu dễ gì. Sát đến giờ tàu chạy, thì tôi thấy chồng điện, anh sẽ đi cùng. Có lẽ anh thấy có gì đó không yên tâm. Ừ, thì về, cả đôi. Mẹ thấy tôi về, ngạc nhiên lắm. Mà tôi cũng ngạc nhiên nữa kìa. Rõ gì bảo mẹ ốm, mà giờ mẹ lại đang lúi húi ngoài giường. Mắt mẹ sáng rỡ lên, nhưng liền đó lại ngân ngấn nước. Xứ đang vào mùa mưa, đất ẩm ẩm nhão nhoét, nước lúc nào cũng chực chờ nối nhau mà xối xuống. Có khi nước trút ào ào như giận dữ. Những khi ấy nhìn mưa mà não ruột. Đàn bà biết làm gì ngoài nhìn nhau rồi nhìn mưa. Đàn ông thì gầy bàn nhậu. Trời, nhậu huyên thuyên cả tối mà mưa không dừng, làm ăn được gì với mưa đâu. Đám thanh niên hầu hết đã rời xứ lên thành phố, làm công nhân, đi chạy bàn, vài đứa đi học. Gì cũng được, miễn là đi. Có đứa khi đi, chỉ là để cho oách với người đời. Tao làm trên phố, vậy thôi. Mỗi tháng, tiền có bao nhiêu hết bấy nhiêu, lương không đủ sống, lấy đâu gửi về nhà. Tiền ăn tiền trọ, tiền trang trải đủ thứ. Sống ở phố chưa bao giờ là dễ dàng, như nhiều người nhìn những hào nhoáng lung linh mà nghĩ. Ruộng rẫy ở nhà dành lại cho ba mẹ, ông bà hết. Nhà ai không còn sức làm thì cho thuê, có khi bỏ không. Mỗi người một lựa chọn, biết làm sao. Chỉ biết những người ở nhà thì buồn. Mùa khô nóng như rang, hơi nóng hầm hập như muốn thiêu đốt mặt người. Đêm, bóng đen buông cũng chẳng chịu được bao nhiêu. Ngủ làm sao, nhất là với cái xứ toàn người già. Một manh chiếu trải ra, ấm trà, chai rượu, vài con khô. Câu chuyện rề rà có khi tới tận trăng tàn. Mùa mưa thì buồn thấu ruột, lại rượu. Rồi khi hơi men ngấm sâu vào từng tế bào cơ thể, có người khật khưởng về nhà gây nhau với vợ như ba. Công việc ruộng rẫy trước kia vất vả, nuôi ba đứa con ăn học nên người, ba mẹ tôi không chỉ đổ mồ hôi mà còn cả máu nữa. Nhưng hồi đó ba hiền khô. Khi ba đứa con đều lựa chọn phố là nơi dừng chân, ba mẹ dừng những công việc nặng nhọc, chỉ loanh quanh với mảnh vườn nhỏ, đàn gà con cho vui vậy thôi. Anh hai, anh ba, khi ổn định nhà cửa, muốn đón ba mẹ ra ở cùng, nhưng ba không đồng ý. Nơi chôn nhau cắt rốn, nơi gắn bó cả đời, đâu dễ gì nói xa là xa, buông là buông, nhất là với người già. Từng khoảng giường, ngọn cỏ đều chất chứa ký ức, chất chứa những gắn bó sâu nặng ân tình. Ba tụi bay giờ uống rượu nhiều lắm. Mẹ nói khi tiếng mưa ngoài hiên đã dừng hẳn. Đêm trầm đục trong thứ ánh sáng nhờ nhờ tỏa ra từ bóng đèn ngoài đầu hồi. Mẹ ngưng chút, rồi thở hắt ra một hơi, nói tiếp, giọng nặng như đeo đá. Xong rồi, về ổng quậy. Tim tôi khẽ nhói lên. Tôi vẫn nhớ thời khó khăn. Ba anh em tôi còn nhỏ, chưa giúp được gì nhiều. Đâu có thấy ba mẹ nặng lời với nhau. Vậy mà giờ có tuổi, công việc đã giãn, thời gian nghỉ ngơi nhiều, thì ba lại sinh tật cà kê uống rượu. Mà cứ có men cay vào người là ba nói nhiều vô thiên lũng. Rồi có khi mẹ phản ứng thì căn nhà nhỏ, thành ra hai người già gây nhau. Rồi giận dỗi, người bỏ sang hàng xóm anh em, người vào giường nằm nuốt không trôi được cục tức, nên dồn thành nước mắt chảy ngược ra. Anh hai về giải quyết mấy vụ. Vợ anh ba mới sinh, anh ít về hơn, nhưng anh cũng trở thành quan tòa hòa giải không ít lần. Tôi cũng ít về, chỉ được cái điện thường xuyên. Mẹ thủ thỉ với tôi nhiều, đôi khi tiếng được tiếng mất, lẫn vào đó là tiếng khóc nghẹn. Những đứa con ở xa lòng ruột rối cả lên. Nói ba thì ba trách ngược mẹ nói nhiều, càm ràm không mệt mỏi. Rồi giờ trở chứng đa nghi, ghen tuông vô lối. Không biết bao nhiêu lần, ba anh em hỏi nhau, giờ làm thế nào? Không ai trả lời được. Biết làm thế nào khi ở tuổi xế chiều, ba mẹ bỗng giận lẫy suốt ngày, hệt như những đứa trẻ. Tôi về hồi trưa hôm trước, thì xế bóng chiều hôm sau, anh hai anh ba cũng ẵm theo cả gia đình nhỏ về. Ba nhờ dì Tư nấu cỗ từ bao giờ. Mùi thức ăn thơm lừng cả góc xóm, khói bếp từ từ bay lên trong nhịp mưa mới dứt, làm ấm hơn lòng người. Anh ba lào bào, chỉ là các con về, ba bày chi ra cái chục mâm cổ vậy trời. Tôi và anh hai cười như mếu. Rõ ràng là về để giải quyết chuyện nhà, mà tự nhiên lại thành cổ bàn linh đình. Ba mời khắp cô dì chú bác chung quanh, tiếng cười nói rộn ràng. Tôi bấm anh ba. Thôi, để ba mẹ vui. Mấy khi con cháu về đông đủ thế này, hơn nữa đằng nào chẳng là ăn. Ừ, đằng nào chẳng là ăn. Mọi người ngồi vào mâm, là mưa lại sập xuống. Tiếng mưa và tiếng người lẫn vào nhau. Ba đi từng mâm một. Cái ly nhỏ trên tay ba cầm khư khư, như sợ buông lơi ra thì nó rơi mất. Tôi lặng lẽ quan sát ba sau khi trả lời các dì, các thím. Ba gầy đi nhiều, bước chân không còn mạnh mẽ như xưa. Và nói, trời ơi, đi mâm nào ba cũng nói nhiều kinh khủng. Mà lạ, không phải mình ba tôi nói. Tất những mâm có đàn ông, khi đã uống rượu thì gần như họ tranh nhau nói. Kỳ lạ là mọi người khi ấy, họ nói trong tâm thế câu chuyện của mình là quan trọng nhất, mà không quan trọng có ai đó lắng nghe mình hay không. Tôi thấy anh hai anh ba, cả chồng tôi nữa nhập cuộc rất nhanh. Có lẽ là tại mưa. Mưa thì biết làm gì ngoài nhậu cho đỡ buồn. Chẳng vậy mà đàn bà xứ này nhiều người học theo chồng, dừng việc tay chân là phải có chút men cay vào người, như để xốc lại tinh thần cho đỡ uể oải mệt mỏi. Tôi chợt nghĩ, sống mãi bên những người đàn ông khật hưởng say, thì người đàn bà có phá cách, có mạnh mẽ cũng là điều dễ hiểu. Đến tận gần trưa hôm sau, bà tôi mới tỉnh để họp gia đình. Chồng tôi đưa bọn trẻ đi chơi, hai chị dâu cũng lánh sang nhà thím Tư. Khi chỉ còn lại thành phần chính, mẹ bắt đầu tố tội ba. Mẹ nói nhiều lắm, nhưng tôi tóm lại được mấy vấn đề chính. Nhậu nhiều, nói nhiều, có khi say về rượt mẹ chạy trối chết. Nghe tới đó, bà ngước lên hiền khô. Có một lần đó tôi đã xin lỗi bà rồi mà. Mẹ chen ngang. Một đâu mà một. Còn cái lần ông cầm cái cây suýt đánh tôi nữa kìa. Lần đó tôi chỉ hù bà chứ có đánh đâu. Tại bà càm ràm, cứ nghi ngờ tôi sang nhà cô Thảo sắm bến, nên tôi mới ức chế. Mà ông lượm thượm, chỉ bày bừa không phụ tôi dọn dẹp bao giờ. Thôi ơi, làm cái nhà để nó phục vụ mình,
mà bà cứ bắt tôi làm ngược lại. Nào là không được mang dép vào, nào là góc này góc kia không được thế cái này cái kia. Tôi sao chịu thấu? À, không chịu nổi á, thì giờ trước mặt các con, ông trả lời cho đúng. Cái con kia nếu nó không bỏ chồng, thì ông có sang quán đó ngồi miết vậy không? Thôi, đã cười, tôi nói rồi, tôi ngồi chơi cờ cùng các ông nữa chứ bộ.
Mẹ gào lên,
ông chán tôi rồi chứ gì?
Ba anh em tôi ngồi nghe ba mẹ cự cãi qua lại nguyên một giờ đồng hồ. Màn đấu tố chỉ dừng lại khi ba nói, nếu không chịu được nhau thì ở riêng đi. Mẹ nghe vậy khóc òa lên, cho rằng ba muốn vậy để thuận tiện sang ở với con kia. Mà con kia theo tôi được biết, đâu như cũng đã suýt soát 60 tuổi rồi. Nghỉ thêm một ngày, cuối cùng chúng tôi thống nhất tạm thời mẹ lên ở cùng tôi, còn ba lên nhà anh hai một thời gian. Đầu tiên ba mẹ cự căng lắm, nhưng sau đó các anh làm dữ, vậy là xui. Chúng tôi trở lại thành phố nhờ các dì trông nom nhà cửa và mang theo đôi vợ chồng già quyết tâm ở riêng chứ không thèm chung đụng nữa. Cơn mưa cuối mùa tiện chân chúng tôi buồn thối ruột. Xứ xa mờ khuất dần đằng sau, cả một trời tuổi thơ nằm lại nơi đó, cả những vất vả giận hờn cùng thế. Để ba mẹ như thế này ở quê, thật lòng chúng tôi không nỡ. Trở lại thành phố, tôi quay lại nhịp sống cũ. Mọi thứ đều vào guồng quay không thể nào đổi khác. Không cố gắng sẽ bị bật ra khỏi quỹ đạo đó thôi. Thương mẹ lắm, mà tôi không biết làm thế nào. Hai con đi học, hai vợ chồng đi làm. Mẹ thui thủi trong căn nhà thanh thang, ngõ bên nào cũng thấy trống trải. Phố mà, đâu phải chạy bên này bên kia qua lại nhà nhau dễ dàng. Tôi cố gắng dành những khoảng thời gian ít ỏi bên mẹ, đưa mẹ đi chơi chỗ này chỗ khác, nhưng mẹ vẫn hoang hoải trong nỗi niềm mênh mông. Những đêm làm việc muộn, hé hé cửa phòng nhìn vào, tôi thấy mẹ trở mình liên tục. Tôi điện cho anh hai, em phải làm sao bây giờ, chứ cứ như thế này mẹ ốm mất. Anh hai thở dài, ba cũng vậy, thấy buồn miết hả, mà đang đòi về dữ lắm á. Quê còn nguyên ngôi nhà cũ, vẫn giường tược, bà con thân thuộc như ngày nào. Chỉ tội hai ông bà già cứ làm khó nhau thôi. Anh ba nói thêm, thêm vài hôm nữa đi, rồi mình tính lại. Ba mẹ vậy thôi, chứ hình như nhớ nhau rồi. Tối ăn cơm, giữa chừng câu chuyện của bọn nhỏ, tôi làm như vô tình. Lát con sang nhà anh hai, mẹ đi không? Thấy anh nói ba ốm sao đó. Sao sao? Ổng bị sao? Tôi thủng thẳng. Con không rõ lắm. Lúc anh gọi điện, con đang làm việc nên chỉ nghe anh nói sơ sơ. Thật là con với cái. Ba ốm làm sao không biết nữa. Giọng mẹ ngàn ngàn. Mẹ buông bát cơm xuống, mắt ngân ngấn nước bỏ vào phòng. Trong phút chốc, tôi thấy cơn giận dữ của những lần gây nhau ở ba mẹ như chưa từng tồn tại. Sự ghen tuông nghi ngờ dằn vặt về con kia cũng như chưa từng có. Trong mắt mẹ chỉ có sự lo lắng chân tình, chỉ có những đau đớn của người già khi bần cùng bất đắc dĩ bị tách khỏi nhau. Đúng là người già mà, hệt như trẻ con lần thứ hai trong đời. Có lẽ muôn đời câu nói con chăm cha không bằng bà chăm ông vẫn đủ thấm thía. Sự vui dày của con cháu cũng chỉ là niềm vui khác thế hệ. Thiếu vắng sự chăm lo của người bạn đời đã đi cùng mình qua biết bao âu lo, gian khó, thật sự mới là một điều hụt hẫng. Tự nhiên tôi mỉm cười, lòng thấy nhẹ nhõm hơn. Thôi, chút sang nhà anh hai, anh em tôi sẽ bàn lại. Biết đâu lại là một chuyến về quê sum vầy.
Quý vị vừa nghe xong truyện ngắn Xứ Người Già của tác giả Đinh Thùy Hương qua sự thể hiện của Xuân Hoa. Tiếp theo đây, nhà văn Võ Thị Xuân Hà sẽ có đôi lời nhận xét về tác phẩm này.
Ngay từ đầu truyện, người đọc đã có thể hình dung một mô típ thường gặp trong văn học hiện thực hiện nay. Lối kể mộc, cứ nhẩn nha kể từng chi tiết về cái xứ người già. Sợ rằng sẽ bị xáo mòn, sẽ chỉ dùng uyển ngữ để che khuất khả năng dẫn chuyện. Vậy nhưng, người đọc vẫn cứ dõi theo để xem rồi cuối cùng câu chuyện này đi đến đâu, hay có gì khác lạ ở cái xứ người già này chăng? Dõi theo cách ứng xử với cha mẹ của ba người con và mấy nàng dâu cùng chàng rể. Dõi theo để ngẫm nghĩ so sánh với gia cảnh của chính mình. Hóa ra họ cũng vậy. Cái xứ người già này đều là công thức. Già rồi thì trở tính trở nết, thậm chí đốc chứng. Già rồi bao cơm thừa canh cặn cuộc đời, chất chồng không còn hương hoa tinh túy thuở nào, khi ta còn trẻ còn tươi hồng. Tôi cứ suy nghĩ, điều gì đã cuốn người đọc vào chuyện ngắn này để đọc cho đến hết chuyện mà không bỏ dở? Chuyện kể về cha mẹ già hay cãi nhau vì nhiều lý do, kể về những làng, những xóm, những mối quan hệ thoạt nhìn ngỡ chỉ như những ngọn khói mỏng manh tỏa lên trên những mái rơm mái dạ, mùi hương lúa chín tưởng như chỉ bằng làng đâu đó quanh cánh đồng, những bóng mây hờ hững bay ngang bùn đất cũ mòi. Đón cha mẹ lên thành phố, tách mỗi người ở một nơi, cha ở với gia đình con trai, mẹ ở với gia đình con gái, chiều chuộng, chăm sóc, phụng dưỡng. Hết cãi nhau, hết bia rượu say bết bát, hết nghi kỵ giận dỗi, lắm lời. Nhưng bỗng dưng một ngày, mấy anh em họ phát hiện ra trong ánh mắt cha và mẹ mình dường như có khoảng trống vắng nào đó dâng lên từ cõi lòng. Và rồi họ phát hiện ra rằng ông bà đã bắt đầu nhớ nhau rồi. Xứ người già đứng được thành chuyện ngắn văn học là ở cách dẫn chuyện mộc, không bất ngờ mà tràn đầy năng lượng cuộc sống như nó vốn có, đã có và phải là như vậy. Không riêng gì cái tên chuyện cũng gây ám gợi cho người đọc.
Thưa quý vị, chương trình đọc truyện của Radio Nhân dân đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe.